học mà cũng mất thêm cả tuần. Ở đây ai cũng mệt mỏi hết, cộng thêm cái đại lễ. Phật tử khách thì còn đỡ mệt chứ Phật tử nhà ngất ngư. Tôi là thuộc loại khách nhà, không 100% là khách, cũng 100% là nhà, mà cũng mệt lây, cũng đuối lây. Chỉ cần ồn ào tôi là cũng thấy mệt, thấy đông. Hôm nay nhân dịp mà thánh thành chùa Phương Việt, ngôi chùa này kể ra thì từ khi mấy thầy thường trú ở đây xuất hiện tới đây thì cũng tính ra là từ 86 cho đến bây giờ là 13 năm, đến năm thứ 14 rồi đó, cũng là 13 năm. Rồi thì trước kia thì là đồng quả Nhất Trân là trách nhiệm ở đây. Trước khi mà đồng quả Chí Minh qua đây thì đến đồng quả Quán Thông về đây làm chủ trì đầu tiên của ngôi chùa Phương Việt và xây cất cái ngôi chùa này. Thì cái công trình đó biết bao nhiêu cái công sức đóng góp, nhưng mà cái công sức đóng góp này nó cũng phát sinh ra một cái tinh thần từ cái tinh thần tu học Phật pháp, nó phát sinh ra những cái tinh thần, cái nhu cầu cần thiết một cái đạo tràng của chúng ta. Cho nên công việc xưa nay vẫn được tôi Phật tử Na Uy vẫn được tôi cho rằng là tuy là Na Uy so với lại Hoa Kỳ hay là Pháp hay là Đức chỉ là một cái nước nhỏ thôi, tiểu quốc, nhưng mà về học Phật đó thì là siêu cường, thì phải nói rằng là không có thua nước nào hết. Na Uy ở đây ở bên Âu Châu này thì khen là Na Uy với Đức là mạnh, và nhưng mà từ trẻ thì có lẽ là nhất thì vẫn là Na Uy thôi, cái con số. Thì do chính tinh thần đó mà ngôi chùa này tuy là ở một cái xứ tôi tạm thời gọi là xứ trong trẻ đó, xứ tốt trên chứ không phải là trung tâm của địa cầu hay là một cái nơi mà mọi người phải đi ngang qua, ấy vậy mà cũng xây được một cái ngôi chùa như thế này, mà với cái nhân lực là đại đa số Phật tử đây là trẻ không, nhưng mà thọ của đất giới rất nhiều, và học đạo đến nay là khóa thứ 14 mà Âu Châu là khóa thứ 11, nhưng mà riêng Na Uy là mùa đông này sẽ là khóa thứ 14, tức là còn nhiều hơn cái khóa chính thức của Âu Châu nữa, và họ của đất giới rất là nhiều. Thì cái tinh thần chùa hôm nay, cái đạo tràng được xây dựng lên nó cũng đáp với lại cái nhu cầu đó. Thì khi nào mà cái nhu cầu học Phật nó được đẩy mạnh á, thì cái đạo tràng nó được phát triển, nó cũng phát triển song song với cái tinh thần tu học. Mà nếu mà còn tu học chính thức á, thì không phải nó chỉ phát triển cái hình thức, tức là cái ngôi chùa thôi, mà nó còn phát triển cả tâm nữa. Và cái điều đó nó đạt cho mình nhiều cái sự lợi ích vô cùng, đạt cho mình nhiều cái sự lợi lạc vô cùng. Tất cả những sự lợi lạc đó thì Phật tử ở Na Uy hay là Phật tử ở Âu Châu này trải qua 11 kỳ học hay 14 kỳ học đó thì mọi người được chứng minh rất nhiều và được chỉ bày rất nhiều. Và tôi cũng nghĩ rằng là trong mỗi người hiện diện đây cũng đều cảm nhận điều đó. Mà ở đây mình cũng cần phải tốn thời giờ để mà diễn tả thêm bằng mọi cái khóa học. Thế thì cái tinh thần mà học đạo, nghe pháp khiến cho người Phật tử được nhiều cái lợi ích, được nhiều cái lợi lạc trong cái đời sống của mình. Để rồi mình thấy rõ là Phật pháp là một cái nhu cầu cần thiết và thực tiễn, chứ không phải là Phật pháp chỉ là một cái vấn đề nào đó mơ hồ hay trừu tượng hay là không quan trọng bằng cơm ăn áo mặc trong cái đời sống của mình, để mà mình đặt nặng cái vấn đề rằng là cơm ăn áo mặc trước đã, rồi thì sau đó mới đến tinh thần. Nhưng mà những cái bận buộc về cơm ăn áo mặc đó, cái nhu cầu đó nó không phải là nhu cầu chính thức, mà cái cơm ăn áo mặc nó chỉ trở thành một thứ gọi là gia duyên bận buộc, và nó cản trở cho mình tất cả những cái mà công đức có thể phát được. Mà công đức thì khi nào cũng đi song hành với lại sự an lạc hạnh phúc. Tại vì công đức thì nếu mà nói hai chữ công đức thì không thể nào mà lìa cái an lạc hạnh phúc. Nếu một cái thứ nào mà không có cái gì của an lạc không có cái vị của thanh tịnh, của giải thoát. Giải thoát thì đương nhiên là an lạc, tại vì giải thoát có nghĩa là không còn có buộc ràng, tức là không còn có lo âu và sợ sệt nữa. Cho nên giải thoát, cái từ ngữ của chữ giải thoát chỉ bày cho mình một cái an lạc tuyệt đối, một cái an lạc chân thật. Thì nói là giải thoát, tức là giải thoát được khỏi mọi buộc ràng. Như vậy thì cái công đức nào đi chăng nữa đó, nó cũng không có thể nào thoát khỏi cái vị của vị giải thoát. Vì như thế cho nên vì những cái gia duyên bận buộc nó, mình có thể làm trở ngại những cái công đức lớn đó, những cái công đức lớn mà đáng lẽ nó có thể phát sinh được. Nhưng mà vì những cái nhân duyên của cơ mặt áo mặt, những cái nhân duyên của cái vấn đề tình cảm riêng tư, nó trói buộc mình hết ngày giờ năm tháng, khiến cho mình không thể nào đạt được cái kết quả lớn, cái kết quả cho mình và cho hết cả mọi người. Và cái vấn đề của mình đó, vấn đề riêng tư của mình, vấn đề gia duyên bận buộc đó, nó chỉ luôn luôn và mãi mãi là một vấn đề riêng tư, vẫn không thể công được. Nhưng mà mình đừng quên là một khi mình biến cái công thành cái tư, tức là lấy công đó, lấy tất cả, hay là có thể nói như vậy mình ngộ nhận một cái từ ngữ, và có nhiều người đã biết của công của tư thì mình nói về cái ngộ nhận. Nhưng mà bây giờ cái tư đó của mình, cái tự tư, cái suy nghĩ cho tự tư đó, bây giờ mình thay đổi nó bằng nghĩ cho công, và cái bận buộc của tự tư đó cũng bận buộc của công, thì cái công đức nó phát sinh. Mà cái công đức phát sinh thì an lạc nó mới xuất hiện đúng nghĩa. Còn nếu với cái tự tư kia thì tất cả mọi người chúng ta ở đây, ở trong bất cứ một cái lứa tuổi nào, mình cũng có một cái kinh nghiệm và hiểu biết rằng là mọi cái tự tư đó nó luôn luôn, mọi cái an lạc tự tư đó, nó chỉ có giải quyết cho mình nhất thời thôi, không có cái an lạc tự tư nào mà giải quyết cho mình vĩnh hằng một chuyện, và nó chỉ giải quyết cho mình, cho chính mình thôi may ra, còn nó không có giải quyết cho thực sự cho mọi người xung quanh. Những cái mà bận buộc mà mưu tính cái an lạc tự tư, những cái đó cả về không gian cả về thời gian nó đều hạn hẹp, nó không có, đối với thời gian nó thọ nó yếu lắm, nó chỉ được một lúc thôi. Cái mưu tính tự tư, cái mưu tính cho sự an lạc tự tư, nó chỉ được nhất thời rồi nó sẽ chết non, cái an lạc nó mất lại phải vùng vẫy và kiếm an lạc tiếp. Và đồng thời đối với thời gian thì nó yếu, nó không có thọ, đối với không gian thì nó không có được vô lượng, và đối với không gian thì nó chỉ được cho mình và cho 3 người xung quanh mình là hết thôi. Thành nó không được gọi là công đức. Và giỏi lắm thì gọi là những cái phước, đối với theo cái danh từ của thế gian nói thôi, nếu mà mình tin được là thành công. Nhưng cũng bằng cái tinh thần đó, cũng bằng cái thời gian đó, cái thời gian vận dụng đó, cái tinh thần mà phải suy tư lo âu đó, và với những cái thời gian đó, với cái đời sống đó của mình, của chính mình, mà nếu mình đổi lại những cái tự tư đó, những cái công, tức là thành những cái mà rằng là cho mình và cho hết thảy mọi người, theo đúng cái tinh thần của Phật Pháp, theo cái tinh thần mình học Phật Pháp. Phật Pháp, mình học Phật Pháp, mình quy y với Phật, không gì khác hơn là mình quy y với Đức Phật, là bởi vì Đức Phật là một người có trí tuệ và có thể giúp cho tất cả chúng ta. Chứ nếu Đức Phật chỉ có cái trí tuệ từ tư, tức là chỉ có lo được cho bản thân của Ngài không, mình đâu có quy y và mình đâu có theo. Nhưng nhờ Đức Phật là người có một cái trí tuệ không có tự tư, một cái trí tuệ mà bao gồm hết cả mọi người, cái hạnh phúc, cái trí tuệ đó nó có thể đẩy mạnh cái tinh thần của mình cho đến cả ba nghiệp của mình, tạo thành một cái đời sống hạnh phúc mà không phải chỉ bản thân mình, mà cho tất cả những người nào đó có nhân duyên hay là tiếp xử với mình. Chính vì vậy mà mình mới quy y Đức Phật. Và khi mình quy y Đức Phật, không ngoài cái vấn đề là Đức Phật có cái pháp như vậy, cho nên quy y cả pháp. Có nghĩa là thấy lấy Đức Phật là một cái tấm gương, bởi vì Đức Phật hoàn thành các pháp như vậy, cho nên lấy Phật đó để thấy rằng là các pháp đó, mình muốn biết là các pháp đó nó thực chứng như thế nào, thì nhìn ngay qua con người Đức Phật, nhìn ngay qua cái đời sống của Đức Phật, thì mình biết cái pháp của nó là thực sự như vậy. Và cái pháp đó nó đưa đến cái kết quả là Phật. Cho nên vì như thế mà mình tin vào cái pháp đó và mình quy vào cái pháp đó. Và chính vì như thế mình quy vào Phật ở sáu pháp đó, và mình nương vào cái đại chúng đồng tu, nương vào một lực của đại chúng đó, cho nên mình phải quy vào cái lực mà đại của một tập thể đó là một tập thể gồm những cá nhân đang còn theo Phật và pháp, đang còn tu hành cái pháp để thành Phật. Thì cái tập thể đó được gọi là một tập thể thanh tịnh, tại vì tập thể đó có thể phát sinh được công đức. Là có nghĩa là tập thể đó phát sinh được công đức là được tự tại với tất cả mọi ràng buộc, được tự tại với tất cả mọi cái sự tranh chấp, mọi cái sự ác pháp làm trói buộc mình. Cho nên tập thể đó được gọi là thanh tịnh. Tức là thường thường mình hay nói là tăng. Như vậy thì một khi một người Phật tử đã quyết định như thế, đã quyết định là quy y theo tam bảo như vậy, thì đương nhiên là mình có cái trách nhiệm phải tu tập một cái đời sống, có một cái trách nhiệm rằng là tạo cho những người xung quanh mình và mình trở thành một tập thể. Một tập thể đó đồng một chí hướng, không có tự tư, mà là lấy nhất thiết chúng sinh, lấy tất cả, không phải chỉ một tập thể mà thôi, mà lấy tất cả chúng sinh đều được nương theo cái giáo pháp đó để được an lạc, để được tự tại như Phật hay là như hết thảy chư Phật ở các thế giới khác, như Đức Phật Thích Ca ở đây. Và như thế thì thực chất là như vậy, nhưng mà nói thường thì khi mình phát tâm quy mình không hiểu thực sự như vậy, cho nên mình không có thực hiện được. Và mình vì không thực hiện được nên mình có cái nhân duyên gần với lại Đức Phật của giáo pháp của Ngài. Vì không có nhân duyên gần với Đức Phật với giáo pháp của Ngài thì đương nhiên những nhân duyên khác mạnh hơn nó sẽ lôi kéo mình, và nhân duyên đó là nhân duyên của tự tư, của tự lợi, theo lối của tất cả mọi người phàm tục ở thế giới này. Và cái đời sống tự tư và tự lợi đó nó đã cuốn lôi mình và tất cả mọi người đến một cảnh giới, tạo thành hợp chung lại thành một cảnh giới của những tâm hồn tự tư, là một cảnh giới đấu tranh, một cảnh giới đề phòng, một cảnh giới nghi kỵ, không phải là một cảnh giới bao dung, không phải là một cảnh giới bao dung giúp đỡ thành tựu cho nhau, mà là một cảnh giới tranh chấp, nghi ngờ và tìm hiểm lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Cái tự tư nào nó cũng đưa đến như vậy. Hãy cho Đức Phật chỉ bày cho mình một cái con đường. Cái con đường đó là mình làm lợi cho mọi người và chính mình làm lợi cho mình. Bởi vì cái khả năng mà nghĩ làm lợi cho chúng sinh đó, khả năng đó là một cái công đức, là một cái sức mạnh ở thế giới này. Một cái người mà hay nghĩ dẫn dắt và hay nghĩ chỉ bày cho người khác, thì cái người đó mới, những cái tâm như thế nó mới làm cái động lực để thúc đẩy người đó phát sinh ra những cái ý hướng lợi cho đông đảo. Mà lợi cho đông đảo thì đương nhiên đó là sức mạnh và công đức của cái tư tưởng đó, bởi vì đương nhiên người đó được mọi người nương tựa. Và đương nhiên một khi đã được nương tựa, được mọi người nương tựa, thì người đó tự nhiên nó phải năng sinh ra những cái sức mạnh, năng sinh những cái lực, và năng sinh ra một cái trí tuệ, là một cái suy nghĩ làm thế nào cho những người mà họ nương tựa mình đấy, họ được cái ý nghĩa. Tại sao chính nhờ như vậy mà cái trí tuệ mới phát triển? Còn nếu mà chỉ trực chờ nương tựa thì trí tuệ nó không bao giờ phát triển. Cho nên cứ đúng với đầu óc tự tư thì không thể nào có được một cái trí tuệ là làm lợi cho thiên hạ. Mà cái làm lợi cho thiên hạ dĩ nhiên là một cái lợi nhất của mình ở cuộc sống này. Nếu mình có khả năng làm lợi cho thiên hạ thì mình là một con người rất là mạnh mẽ, rất là có giá trị. Và thật là một con người sinh ra mà bị gọi là một con người thấp hèn con người nó luôn luôn đi đôi với mặc cảm và đau khổ. Đó là con người không có một chút khả năng nào làm lợi cho một người thứ hai, và có thể ngay chính mình cũng làm không nổi cho nên phải đi lương. Và khi mình đã chỉ lương rồi thì làm thế nào mình có thể làm lợi cho kẻ khác, và như vậy thì cái cuộc sống của mình hết sức là đầy mặc cảm và yếu đuối. Và dĩ nhiên phiền não và đau khổ, và không có ích lợi mà chỉ làm gánh nặng cho những kẻ khác và không có ích lợi gì hết. Vì vậy con đường của Đức Phật, Đức Phật chỉ bày cho mình trước tiên hết là làm thế nào mình trong cái vấn đề tu học đó, là làm thế nào mà mình có thể đạt được những cái công đức, và rồi do nguyên nhân gì mà mình mới bắt đầu hướng đến Phật pháp. Và do cái nguyên nhân là bởi vì mình thấy rằng vì mình mãi mê tự tư, nhưng mà chung cục cái tự tư đó không bao giờ giải quyết được cho mình thực sự như vừa nãy tôi nói, chỉ giải quyết nhất thời, chỉ giải quyết trong từng việc một. Và nếu mình lắng tâm suy xét thì mình thấy rằng là mình có thể giải quyết được cái A, nhưng mà trong khi mình giải quyết cái A mình đã phát sinh ra một cái vấn đề khác của B, và mình lại tiếp tục giải quyết B. Mình ở trong cuộc sống này khác với cái người mà vay của anh A, nợ anh A xong thì đi vay anh B trả nợ anh A xong thấy thỏa mãn và rồi tôi trả được hết nợ, nhưng cái nợ mới là B. Nhưng mà mình thấy đó là nợ mới cho nên mình chỉ nghĩ trong đầu là tôi thành công rồi, tôi trả nợ được anh A rồi, xong một chuyện, bây giờ tôi phải lo trả nợ anh B, đâu có xong. Nhưng mà trên thực tế thì trong cuộc sống này ấy, đời sống này nó luôn luôn như vậy. Cho nên nếu lắng tâm và suy xét thì trong cuộc sống này, trong mọi sự đấu tranh, mình cứ thắng được cái trận này nó sinh cái trận khác. Đức Phật chỉ có một trận đấu mà xong rồi là xong luôn, là trận đấu với tự mình. Còn mình thắng ai rồi á, mình thắng kẻ này mình phải đấu với kẻ khác luôn luôn trong cuộc đời. Chỉ có một cuộc chiến, một chiến thắng mà lớn nhất ở cuộc sống của mình là chiến thắng tự mình, là chiến thắng những cái tinh thần tự tư của mình, khắc phục những cái yếu thèm của mình, những cái mặc cảm mà không có dám nhìn tới những cái pháp rộng lớn, không dám phát tâm, không dám phát tâm cho đến độ sợ không dám phát của định tâm, sợ không dám thọ bộ đắc giới, chỉ tại vì nghĩ rằng là tôi sợ tôi làm không nổi. Có nghĩa là mặc cảm rồi đấy, tức là mặc cảm là tôi sợ tôi tốt không nổi. Tại vì phát của đề tâm hay là thọ bồ tát dưới gì cũng chỉ là đâu có đòi hỏi mình tự sát, đâu có đòi hỏi mình móc mắt bổ óc, mà mình bảo tôi sợ tôi làm không nổi, chỉ có khuyến khích mình rằng là khi nào cũng tâm niệm là làm thế nào trong cuộc sống này của mình phải giúp đỡ tất cả những người xung quanh, và giúp đỡ đúng đắn, tức là giúp đỡ cho họ thật, cho họ cái gì, cho họ tiền tài họ ăn ngày hết, cho họ trí tuệ họ sống muôn đời. Cho nên giờ mình cho một người đó một triệu họ cũng hết, mình cho họ một cái nghề chuyên môn họ sống suốt đời, à muốn là cho trí tuệ. Cho nên giúp họ không gì khác hơn này. Đối với cái thuật ngữ của nhà Phật gọi là độ, độ đây không có nghĩa là gì, độ đây có nghĩa là làm cho mình khai mở cái trí tuệ của Phật. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ thấy rõ như vậy, thấy rõ rằng là phải chuyển biến cái tự tư đó trở thành cái nhất thiết chúng sinh, tức là cả một cái công lớn nhất, chứ không phải một cái tự tư nhỏ bé hơn nữa. Là vấn đề của mình sống hiện tại là làm thế nào cho hết thảy chúng sinh, chứ không phải là chỉ làm thế nào cho những cái, cho cái tự tư của mình và những cái gì dính dây dưa tới cái tự tư đó của mình nhỏ hẹp, mà là làm thế nào cho hết thảy mọi người. Thì khai thị cho họ như thế và làm cho mọi người hiểu như vậy, để cho mọi người có thể chuyển hướng những cái tâm tự tư không thể ra khỏi được cái vấn đề, mọi vấn đề thế gian. Tại vì tự tư, giải quyết tự tư này nó sinh tự tư khác, cho nên không bao giờ nó giải quyết xong, và nó mãi mãi cứ đắm chìm ở trong cái sự mà là tranh giành nhau để tìm cầu sự giải quyết cho mình. và sự giải quyết tự tư đó của mình trong cuộc đời này luôn luôn đạt và dẫm lên cái quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác. Nếu mình ngồi suy nghĩ cho kỹ, nếu mình được cái hạnh phúc tự tư là phải có một cái cảnh nào đó đau khổ. Nếu mà chỉ có cái hạnh phúc, cái công đức của Đức Phật tạo ra, từ pháp của Đức Phật tạo ra là cái công đức, cái trí tuệ mà độ chúng sinh, cái đó nó không có làm cho, không có trà, không đạt cái người nào hết, mà trái lại lại nắm, lại kéo, lại đẩy hết thảy mọi người lên, lại đẩy mọi người từ phàm trở thành Phật, hay nói một cách khác hơn, kéo những người vô lực, tức là không giúp nổi ai hết, mà chỉ mải lo nghĩ cho mình, trở thành hữu lực, là có một cái sức, có một cái lực suy nghĩ và giúp đỡ cho mọi người, tức là bắt đầu vào hàng thánh ở đây. Và như vậy là mình từ một người vô lực trở thành một người hữu lực, từ một người không công đức trở thành có công đức, một người không thanh tịnh trở thành thanh tịnh. Đó là cái cách trong đạo Phật mới gọi là độ, tức là làm cho người ta cái tinh thần của người ta nó được hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, và ba nghiệp nó theo cái tinh thần hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát đó mà nó thể hiện ra tinh thần đó bằng tinh thần của sự cao thượng, sự bao dung, sự thành tựu, chứ không còn thể hiện ra những tinh thần thấp kém như hồi xưa nữa. Có nghĩa là ganh ghét, rẻ pha, tranh giành, trục lợi, đố kỵ và phiền não, thì nó không còn những tinh thần đó. Bởi vì từ cái tinh thần mà hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì ba nghiệp của mình nó sẽ thành tựu những vấn đề lợi sinh như vậy. Thế thì cái đạo tràng bên xứ Na Uy này, hay là ở bên Âu Châu nói chung, thì đại đa số cũng thọ Bồ Tát giới cũng rất đông. Trong liên tiếp mấy cái khóa giáo lý, từ cái khóa ở Âu Châu cho đến cái khóa ở Hồ Đông ở Na Uy này, thầy đều có những cái buổi truyền Bồ Tát giới, và đại chúng thọ Bồ Tát giới rất nhiều, và cũng hiểu cái ý nghĩa của sự thọ Bồ Tát giới, và cũng hiểu Bồ Tát giới là gì như đại sư nói. Và tuổi trẻ nó mới phấn tấn để mà thọ giới, để mà tu tập, để có thể tuổi trẻ đó nó có thể phát sinh ra được nhiều cái lợi lạc cho mọi người. Tại vì đạo Phật, như là xưa nay tôi vẫn nói, đạo Phật thực sự, đạo Phật đó thì của tất cả chúng sinh, để cứu độ chúng sinh. Nhưng những ai mà có thể gồng gánh được Phật pháp, thì đương nhiên Đức Phật nhắm đến cái đối tượng mà có thể gồng gánh được Phật pháp, tức có thể gánh vác được chuyện trí tuệ, chuyện từ bi, chuyện độ người, thì đương nhiên là tuổi trẻ. Tuổi trẻ đó có thể là từ xa xưa Đức Phật quy định là từ 20 đến 60 tuổi là họ đi theo dưới được, qua 60 là biến, dưới 20 là biến. Tại sao? Tại Đức Phật ở dưới 20 tuổi còn trẻ, còn nông nổi, chưa phát sinh trí tuệ đúng mức, cho nên chưa có làm cái chuyện mà gánh vác chúng sinh được. Trái lại, trên 60 rồi thì già yếu rồi, cho nên cũng không thể nào gánh vác chúng sinh được. Vì vậy trong cái lứa tuổi đó mới là cái lứa tuổi từ 20 đến 60, là cái lứa tuổi để gồng gánh, để gánh vác chuyện Phật sự, để gánh vác chuyện độ sinh, để gánh vác chúng sinh đó. Cho nên vì như thế, đạo Phật có thể nói rằng là nhắm trong cái đối tượng từ 20 đến 60. Nhưng mà người Phật tử Việt Nam thì có quan niệm rằng là từ 60 cho đến gần chết thì mới nên thọ Bồ Tát giới, tại vì chắc chắn nó không phải. Còn 20 đến 60 đừng có thọ, nguy hiểm lắm. Nhưng mà chính nguy hiểm mới phải giữ gì, còn không nguy hiểm đâu có cần phải giữ gì làm gì. Chính vì mình sợ nguy hiểm đến sức khỏe, mình mới phải kiên cử. Thì chính mình sợ nguy hiểm tới cái trí tuệ, tới cái buông lung, tới cái hại của cái sự buông lung đó, cho nên mình mới phải giới pháp, và mình mới có thể làm lợi cho mọi người được chứ. Còn bây giờ mình sợ như vậy, thế thì cái tuổi trẻ của mình để hoang phí, để đắm nhiễm như vậy. Và mình đừng quên rằng là cái gì mình cũng thói quen. Một khi mà mình đã thói quen đam mê cái tự tư tự lợi, đam mê sự đấu tranh giành giật của thế gian, cho đến 60 rồi thì cái đó nó thâm căn cố đế rồi, làm thế nào hồi đầu được, làm thế nào hồi đầu nữa. Bây giờ có thọ cố đã giới đi chăng nữa cũng chỉ là thân thọ thôi, còn tâm không hành hồi nữa. Mà tâm không hành thì thân không hành, tâm không có, không có hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát được thì thân không hành. Và mình quen đi rồi chứ đâu có phải bảo là nếu mình dễ hồi đầu được như vậy thì tuổi trẻ mình cũng hồi đầu được, thì tuổi trẻ họ càng tốt thì sao. Nhưng mà mình để nó mãi mãi như vậy, nó thâm căn, nó tác động như vậy thì nó khó sửa đổi vô cùng. Cho nên vì như thế mà ngày hôm nay tuổi trẻ ở đây, nhưng mà cũng như là ở Âu Châu này, họ Bồ Tát cưới rất nhiều. Khi họ Bồ Tát cưới nó để phải phát sinh một cái tinh thần bớt cái tự tư đi, và phát cái tinh thần nghĩ đến mọi người và hành trì Phật pháp đúng nghĩa. Phật pháp là không có nhắm tới tìm cầu bất cứ một cái gì hạnh phúc cho cá nhân hay cho gia đình, tự tư nhắm đến cái cho hết thảy chúng sinh, cho tôi độ tập chúng sinh. Và phải nhắm đến như vậy đó, thì Phật pháp đó mới phát huy được đúng nghĩa cái trí tuệ của Phật pháp, đúng nghĩa cái công đức. Công đức là độ nhân cho chúng sinh, và cái công đức đó là công đức của Quan Thế Âm, của Địa Tạng. Nên những vị này chỉ nghĩ cho chúng sinh chứ không nghĩ tới một nhân vật nào riêng biệt hay là một tập thể nào riêng biệt, mà nghĩ tới nhất thiết chúng sinh thôi. Cho nên Địa Tạng phát nguyện mình cũng biết rồi, Quan Âm phát nguyện mình cũng biết rồi. Thế thì khi những người tu học như thế thì sẽ theo Phật pháp thì những người đó, những người tu học nó sẽ đạt được những cái công đức này, là những cái kho tàng kho bảo ở trên mặt tinh thần. Và mình đừng quên rằng là cái người có cái phước đức ở nơi tinh thần, tức là ở nơi tâm, có công đức đó thì tự nhiên cái thân này nó được thọ dụng, nó thọ dụng công đức đó. Cái thân này của mình có tốt đẹp hay không, có toàn vẹn hay không, có mạnh khỏe hay không, có thông minh trí tuệ hay không, hình dáng có đoan chính hay không, trang nghiêm hay không, đều do cái phước đức từ tâm của mình hết. Mình đừng quên như vậy. Cho nên vì như vậy thì đạo Phật nói rằng là người ta thì có thể là vì cái tham cầu, người ta chỉ nhắm tới tài vật ở thế gian. Tài vật thế gian thì không ngoài thất bảo của thế gian. Thất bảo của thế gian thì đại khái mình có thể biết từ kim ngân lưu ly sang hô mặt lá sa cừ bộ phách chân châu đằng bảo gì đó. Và chính ngay những cái thứ đó mình cũng không thể nào mà dùng mưu mô hay là dùng sức mạnh để mà mình giữ nó được, làm chủ nó được, mà dùng chính cái phúc đức của mình làm chủ nó. Người nào có phúc đức tự nhiên những cái bảo vật nó lọt cái tay nó để nó làm chủ nó, chứ không phải là dùng tới sức mạnh, dùng tới gươm giáo mà có thể làm chủ được nó. Mà rồi những thứ đó, dưới con mắt của đạo Phật, chết đi không có mang theo được, vứt đó. Nhưng mà chỉ mang được những cái thứ bảo ở nơi tâm thôi, những cái công đức đó. Và cái bảo mang ở nơi tâm nó mang đi đâu được đó, thì những cái tài bảo của thế gian này nó chạy theo. Và Đức Phật bảo cái người tu đó có thất bảo, tức là gọi là thánh bảo, tức là cái bảo này là bảo của thánh, bảo của thánh nhân, chứ không phải là cái bảo bình thường. Hay là gọi là thất tài, tức là bảy cái thứ tài vật, nhưng mà tài vật này là tài vật của hàng xuất thế gian, của hàng thánh. Và hàng thánh có cái tài vật đó cho nên cao thượng hơn cái hàng phàm phu có những cái thất bảo của thế gian. Có thất bảo của thế gian không đủ để mà cứu độ thiên hạ, nhưng mà có cái thất bảo này thì cứu độ được thiên hạ. Cái thất bảo đó là gì đối với Phật pháp? Thì Phật pháp kể ra khi người tu học đó sẽ có những cái thất bảo đó, chẳng hạn như đầu tiên có thể kể là tín. Tín nó là một cái niềm tin, niềm tin đó là một cái bảo vật cho mình. Cho nên Ngài Long Thọ cũng ví dụ rằng là tín quan trọng lắm, tín như là đôi tay. Bởi vì đến kho tàng mà không có đôi tay đó, thì không có nhặt được của báu nào hết, thì về vẫn nghèo như thường. Một người cụt đôi tay mà có đến trước cái con tàn, người đó cũng chẳng có một cái lợi nào hết. Một người Phật tử cũng vậy, khi đến với Phật pháp mà mang theo niềm tin là giống như một người đến con tàn mang theo đôi tay. Mình đôi tay của mình chỉ nhặt được thất bảo của thế gian, nhưng mà niềm tin của mình nhặt được hết thất bảo của xuất thế gian. Cho nên bằng cái niềm tin mình mới nhặt nhẫn được trí tuệ của Phật, chứ không phải bằng tay. Để trí tuệ của Phật mình thấy được, mình chỉ nhặt được bằng sự tin, sự tín phục và hành theo. Mà cái niềm tin này á, cái niềm tin ở trong đạo Phật này là một cái đức tin, một cái sự chí tín. Cái niềm tin này nó phát sinh không phải bởi một tình cảm của một người khác bày cho mình, mà mình vì tình cảm mình theo. Mà không phải niềm tin đây là vì truyền thống, tức là xưa nay mọi người xung quanh mình theo cho nên mình cũng theo. Mà cái niềm tin này là nó phát sinh từ một sức thắng giải. Sức thắng giải đó là do đây nghe. Mà một lát ở đây mình sẽ nói đến cái nghe. Nghe đó nó cũng nằm ở trong thất bại, tức là nghe thất bại. Nghe và tư và tu, tức là thuộc tam huệ, văn, tư và tu, thì mình sẽ đạt được cái tín đó. Cho nên cái tín đó bây giờ chỉ nói được thôi, còn nói rõ là trong cái khoa học ở Bình Đức kỳ vừa rồi. Thì cái tín này đối với đạo Phật là khi mà mình muốn tin cái gì đó thì mình phải xét xem cái điều mà mình muốn tin đó nó có thật không, nó có thật không? Hay là nó giả. Cũng như chẳng hạn bây giờ ai nói với mình tôi có một cái kèn bằng sừng thỏ tốt lắm, đẹp lắm, thì mình suy nghĩ mình đâu có tin ngay, mình thỏ làm gì có sừng, đi làm sao mà có cái sừng thỏ, như thế mình không tin, tức là không thật. Như vậy đầu tiên hết mình quan sát một cái gì để mình tin ấy, thì nó phải thật cái đã. Đó, nó thật cái đã. Rồi nó có năng không, tức là bây giờ mình tin một cái điều gì thì mình thấy rằng là, ví dụ mình tin vào vàng bạc thì mình bảo vàng có năng lực lắm, bởi vì mình mà cũng có vàng bạc châu báu đeo trên người cho nhiều thì ai cũng kêu mình bằng ông bằng bà hết. Ai cũng khiêm tốn với mình lắm, cũng cung kính lắm, cho nên mình biết cái năng lực đó, cho nên mình thích. Nhưng đối với người trí tuệ thì cái năng đây á là công đức. Cái năng đây đó, bảo vật đó, mình đeo vào thì người ta trọng mình bỏ ra thì người ta coi thường mình, cho nên người ta thực là người ta trọng, nó là trọng bảo vật. Mình như là một con chồn mượn oai của con hổ, gọi là con chồn nó đi theo con cọp á, nó đi theo con cọp rồi nó hù, nó nói con cọp là nó bảo ở đây con thú nào cũng sợ tôi á, bây giờ anh không tin anh đi với tôi anh biết. Nó đừng đi con cọp, anh đi tới đâu mấy con thú khác cũng sợ chạy dài, anh cọp tin. Ngọc bảo là nó cũng mạnh được, con chồn của nó cũng mạnh được. Đó, mình ta nói là hồ giả khoai hổ. Đó, thì mình đây cũng giống như con chồn đó, tức là mượn vào những cái thứ đó, nhưng mà còn bung mấy cái thứ đó ra, tức là không còn những thứ đó. Như người xưa hay nói là nó còn tiền còn gạo còn đệ tử, hết tiền hết gạo hết ông tôi Nguyễn Bình Khiêm cũng nói là đó. Là hết tiền hết gạo là hồn biến đó. Là chẳng có ông, chẳng có thầy gì nữa hết. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên, cho nên người có trí tuệ thấy cái năng đó không phải là cái năng mà mượn oai lực như vậy, mà là cái năng thực sự. Mà cái năng thực sự, năng này còn thắng cả bảo vật thế gian. Năng này không cần phải đeo bảo vật thế gian, nhưng mà bằng cái trí tuệ, bằng cái đức hạnh, không cần phải đeo một cái cọng vàng hay là một cọng kim cương gì ở trên, một hạt kim cương gì trên hết, mà vẫn được tôn trọng, mà vẫn được kính nể. Thì cái năng như thế từ con mắt của người trí tuệ là không phải một cái năng vay mượn, mà là một cái năng thật. Không phải cái đối tượng mình tin là thật, mà cái đối tượng mình tin nó còn có thật năng, chứ không phải một cái năng mà giả như vậy. Không phải một cái năng rằng bởi vì mình làm cái chức này người ta mới trọng mình, còn mình hết làm cái chức đó rồi á thì nó đối xử với mình lạnh nhạt. Như vậy thì từ tài sản thế gian cho đến danh lợi của thế gian mà con người phải vay mượn đều chỉ là những cái năng lực giả tạo vay mượn thôi, không phải là cái năng lực thực sự. Nhưng Mạnh Tử cũng bảo rằng là công hầu hay lớn gì đó người ta có thể ban được cho mình thì người ta có thể lấy trở lại. Nhưng cái trí tuệ và cái đức hạnh là do chính mình tạo, không ai ban được hết, thành ra không ai đoạt lại được hết, thành ra cái đó mới thực sự là phú quý. Cái phú quý này không có mất. Đối với đức Phật, khi nào cái năng lực đó của đức Phật, đối với đức Phật cái công đức tức cái sự hạnh phúc là cái hạnh phúc vĩnh hằng. Đối với đức Phật cái năng cũng là một cái năng vĩnh hằng. Đức Phật không có những cái thứ mà nhất thời hư huyễn, những thứ mà nó sẽ thay đổi, nó không trường tồn. Đó là những cái, đó là những cái yếu tố mà đau khổ thế gian, bởi vì không có cái gì mình nắm được mà vĩnh hằng hết. Cho nên những cái năng mà mình có thể tạo được ở thế gian cũng không vĩnh hằng. Bằng cái chức này hay bằng cái chức kia, như tôi nói, về tu rồi là hết, là thảm. Cho nên ông tổng thống, ông thủ tướng về hưu mới buồn so mau chết lắm, già nua bệnh hoạn, ông cứ tiếc nuối cái sinh mạng. Bây giờ ông thấy tiếc là không có còn được như hồi xưa, không có còn được như vậy, không còn được như xưa. Chẳng ai nó sợ sệt, nó kính trọng nữa. Hồi xưa được kính quá nhiều, cho nên bây giờ bị hờ hững như thế. Một người bình thường thì không thấy gì hết, nhưng mà cái di mã của mình nó như thế thì bây giờ hiện tại tự nhiên cái bình thường nó trở thành một cái buồn rầu khổ. Thế thì với cái năng lực của trí tuệ của tử bi, ở cái trí tuệ hay là cái đức hạnh đó, nó tuổi già nó cũng vẫn còn, nó không có mất. Mà không nghĩ như thế, đời sau nó cũng vẫn còn, nó không có mất. Và mình lúc nào cũng là một cái người như thế, tức là một người có trí tuệ hay là có cái đức hạnh mà người ta có thể lương được. Chứ không phải là mình và người ta cùng lương qua cái chức vị đó. Mình tự lương mình vô cái chức đó của mình, và thiên hạ nó lương mình ở tại nó mình có cái chức đó. Còn lìa cái chức đó ra, mình hết lương rồi, mình hết chỗ lương, cho nên chúng cũng chẳng có lương cái gì được mình hết. Nhưng mà bằng cái trí tuệ, bằng cái đức hạnh. Như vậy thì một lần nữa mình quan sát là thật năng hay không. Rồi năng tôi chưa đủ, năng nó là một cái năng thật sự như vậy, mà năng nó chưa đủ. Bởi vì là cuộc đời này có thể có nhiều người, người ta tìm cầu một cái thật, một cái năng nhưng không có đức. Người ta có thể có năng lực như ma vương, như bảo chúa này kia, người ta tìm cầu một cái năng lực quyền hành thật rồi người ta mới trở thành độc tài, để người ta có thực sự, người ta có một cái quyền năng, một cái quyền lực mạnh. Và người ta nghĩ rằng là như thế là một cái năng lực thiệt của người ta, tại vì không ai có thể chen vào được, tranh giành được với người ta. Cho nên lại một lần nữa phải tiến thêm một bước nữa, là thật năng được phải đức, là phải có đức hay không. Có đức hay không tức là có thiện hay không, có tốt hay không. Và có thiện hay có tốt hay không thì ở cuộc đời này người ta tranh nhau thiện từng ngày, tranh nhau thiện từng giờ. Trong mọi sự tranh chấp thì phi là không phải tranh nhau cái tốt về mình hay sao, và lúc nào cũng chỉ tranh cái tốt về mình. Nhưng mà thực sự ra, nếu một người nào mà không lìa được cái tự tư, một người nào không thể làm một chỗ nương chết thầy mọi người, thì đừng có tranh cái tốt làm gì hết. Đừng có tranh cái tốt là gì hết. Thì bây giờ chỉ là giữa xấu và xấu tranh với nhau thôi. Cho nên cõi Phật này với cõi Phật kia không có chiến tranh. Nhưng mà may ra có chúng sinh binh Phật này với binh Phật kia mà tự gây chiến với nhau. Thế còn hai Phật thì không có gây chiến. Đó. Có chúng sinh này với chúng sinh kia tự nhiên tình cảm. Xong rồi Phật tôi với Phật người với Phật anh. Phật tôi phải hay hơn. Cho nên vì vậy mà nó sinh. Thì chính cái tự tư đó nó mới sinh ra những cái như vậy. Chính cái tinh thần tự tư đó. Cho nên con người đang tranh nhau liên miên cái hay. Bởi vậy ông Mạc Tử từ xưa ông nói con người ta có cái yếu tố thích cái gì. Thực chất ra con người ta thích đạo đức nhất, nhưng mà đạo đức khó làm cho nên ta lười. Người ta lười nhất là lười chuyện làm chuyện tốt, nhưng mà người ta ưng được tính tốt nhất. Tại sao? Để bằng chứng là không phải là bất kể ai mình ra mình khen họ giàu họ không thích. Một cái anh nghèo rớt đang thất nghiệp mình ra mà anh giàu có quá, phú quý quá thì họ bảo anh lìa tôi hả, đấm anh bây giờ, anh đi chỗ khác chơi đi. Hoặc giả nữa là một cái người xấu xí mà mình ra một chiếc chổi vui đẹp quá đi, đẹp tư như là thiên nga tái thế, thì đương nhiên người ta sẽ nói là bộ anh chọc quê thôi hả, người ta đánh mình á. thành ra chưa chắc đã khen ta giàu, khen ta đẹp mà người ta đã thích, chưa chắc vì cái. Nhưng có một cái, bất kỳ một người nào mà mình tới một cái gương bác hay là anh hay chị sao mà tốt quá, đạo đức quá thì mặt mày hớn hở. Chưa có bao giờ bảo của anh giỡn tôi lưu manh như mày mà anh bảo tôi đạo đức. Chưa bao giờ có đấy. Mà khi nào họ không nhận một cách sung sướng. Nhưng khen họ giàu, khen họ đẹp chưa chắc họ đã nhận. Nhưng mà khen họ tốt và đạo đức thì họ sẽ vui vẻ. Và cái đau đớn nhất không phải chửi là cái đồ xấu, cái đồ mà không có đẹp, hay là cái đồ nghèo, họ không có đau khổ. Mà chửi cái đồ lưu manh mà tức kia. Tức nhất, cái đồ phỉ báng nhất. Người ta là chửi là cái đồ nghèo đi còn bỏ qua được, hay là cái đồ mà không có đẹp gì hết, đồ xấu hơn hoa hồng thì đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nói là nhưng mà bảo là cái đồ bất lương, cái đồ lưu manh thì tức kia lắm. Là nổi cơn thì nổi nặng lắm, là sẽ nổi giận như vậy đi. Mà người ta tranh chấp ở đời cũng vậy, khi nào cũng chỉ chỉ trích thiên hạ, ngồi vô chỉ trích, ít có chỉ trích là cái người đó nghèo lắm, nghèo lắm, không có chê bai được, nghèo lắm, nhiều khi tội nghiệp. Nhưng mà họ không có tội nghiệp khi họ nói là cái đứa đó bất lương, nó lưu manh lắm, mà là chê. Có thể nói cái người đó xấu lắm cũng chưa chắc đã là chê, mà cũng có khi tội nghiệp. Nhưng mà khi nói cái chữ rằng là cái người nó lưu manh lắm, là không có, không có tội nghiệp ở trong mà chỉ thuần cái chê thôi. Đó. Cho nên ở đời này cái gì cũng không, chưa đến nỗi là một cái bị chê, nhưng mà bất lương là bị chê. Và cho nên con người ta có cái xu hướng thích như vậy, nhưng mà lại thích được tiếng, thích có tiếng lắm, nhưng mà thực sự thì không có chịu làm, không có chịu muốn, tại vì cái điều đó coi vậy mà mệt, coi vậy mà hy sinh. Coi vậy cũng giống như là mọi người thích nghe chuyện ma nhưng mà sợ ma ghê lắm. Nhưng mà rất thích nghe. Cũng vậy, cũng xu hướng rất thích, rất thích mình là một người đạo đức, nhưng mà gây làm thì không. Cho nên trở lại Đức Phật mới nhấn mạnh là như vậy thì cái đối tượng mình tin có đức hay không, có đức hay không có nghĩa là nó có năng lực thành tựu, nó là sự thật, nó có cái năng lực thành tựu cái thật đó. Và nó có cái đức gì, cái đức đó là cái sự tốt, có nghĩa là có lợi cho mọi người hay không, có lợi cho mình và hết thảy mọi người hay không. Nếu mà lợi đồng mình và hết thảy mọi người thì cái đó thuộc phương diện gọi là đức. Phúc đức của thế gian cũng chỉ là cái phúc đức giả, cái phúc đức nhân danh. Tức là mình nhân danh, chẳng hạn như bây giờ mình nhân danh với một chủng tộc này, mình bảo vệ một chủng tộc này, mình bưng vực một chủng tộc này, mình ca ngợi một chủng tộc này, mình đưa chủng tộc này lên cao và mình hạ bệ những chủng tộc khác xuống, thì mình thật là phúc đức đối với lại cái chủng tộc mà được mình tuyên dương. Nhưng mà đối với lại những cái chủng tộc khác, khi mình tuyên dương một cái này thì mình phải hạ những cái kia xuống, là cuộc đời nó như vậy, không thể bình đẳng được. Nếu bình đẳng thì làm sao tuyên dương? Cho nên như vậy thì đối với những dân tộc khác mình thật là thất đức, nhưng mà đối với cái chủng tộc, cái dân tộc này thì mình thật là có đức và được thần tượng. Thì những cái đức như vậy cũng lại là những cái đức giả thôi, những cái đức không thật, những cái đức tương đối mà không thật, lợi cho tất cả mọi người. Và cái đức đó nhiều khi là còn là hại nữa. Như vậy thì thật đức của Đức Phật có nghĩa là hết thảy mọi người đồng được những cái lợi chung với nhau. Cho nên cái thật đức này không có một cái người nào thiệt thòi hết. Như vậy thì Đức Phật đòi hỏi rằng là bất cứ mình tin một cái gì đó thì mình phải nhắm vào cái phương diện rằng là cái điều đối tượng mình tin đó có thật không, có thật năng không, có thật đức không, có thực có hay không, và có thật đức năng không, và có thật đức hay không. Và bây giờ mình tin và với cái đối tượng mình nhìn như vậy, nhưng mà còn về cái năng, tức là mình không có tin bừa. Và trước khi mình tin một cái gì đó, mình dùng những cái sự tư duy như vậy. Như vậy thì cái năng của mình, năng tín, nó trải qua những cái thẩm định và tư duy như vậy. Thẩm định và tư duy về đối tượng tin gọi là sở tín. Và sau khi mình thấy như vậy thành tin, thì như thế cái tin gọi là chính tín. Cái tin nó tạo ở trên cái nền tảng của cái sự chân chính, chứ không có tà quỷ. Và niềm tin như vậy gọi là một niềm tin, một đức tin chính tín. Cho nên tin như thế thì đúng như Ngài Long Thọ nói, tin như thế thì tự nhiên đối với lại niệm Phật pháp thâm nhập vào được. Và mình có thể hạt nhãn Phật Pháp. Và chính như thế cho nên đối với Phật Pháp mình ngưỡng mộ. Và vì ngưỡng mộ cho nên mình bắt đầu đi sâu, mình tạo những nhân duyên vào với Phật Pháp. Là bằng cách là học Phật thường xuyên, bằng cách là phát tâm tu theo giới luật của Phật chế ra. Như Bồ Tát giới chẳng hạn, thì bác con trai giới mình tu tại gia, Bồ Tát giới để mình tu cả đời, bác con trai giới để mình tu tùy theo cái nhân duyên trong một ngày một đêm, tùy theo những cái nhân duyên cần thiết, vân vân. Và mình nghiền ngẫm cái giới đó để lập cái nền tảng của sự tư duy, đó là cái trí tuệ. Thì như vậy mình sẽ thấy được những cái trí tuệ của Phật Pháp. Bằng cái tinh thần như vậy mình sẽ thấy được. Còn bằng tinh thần từ tư, mình vô đạo Phật